con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta tu vô vi là phải thực hành, không nên dùng lý thuyết mà không hành thì không bao giờ đạt được. Ngài khuyên chúng ta phải cẩn thận, không nên bước vào con đường dâm dục, tự gạt, địa ngục đang chờ. Phải cố gắng tu, sớm ăn năn hối cải, lo tu sửa, không ai sửa cho mình. Thật thà với chính mình mới là người tu. Phải biết lập hạnh, cố gắng thực hành trở về sáng suốt vô cùng tận. Thượng Đế yêu thương chúng ta, xây dựng cho chúng ta vô cùng từ nhiều kiếp, chỉ chờ chúng ta thức giác trở về với Ngài và gánh vác như Ngài, thì càng con vũ trụ đâu còn chiến tranh, đâu còn hận thù nữa. Chúng ta là người Việt Nam, sống ở chỗ động loạn nhất, ngày hôm nay thức tâm trở về với chân giác là phải thực hiện tha thứ và thương yêu, thì mới xây dựng được cơ đồ của Thượng Đế. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Trung Nguyên Thanh Tịnh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Đan Mạch ngày 15 tháng 7 năm 1985.
Người vô vi là quy nhất, thượng trung hạ quy nhất, làm pháp luân thường diễn từ lỗ mũi xuống dưới ngực, qua bụng, phong túc trên đất mặt phía sau, đi tới môi trên. Đó là khai thông cái đất mặt, là chạy một vòng quanh của tiểu thiên địa để mở tâm khai trí. Trong thực hành thì không phải dùng lý thuyết. Cho nên nhiều bạn mượn danh vô vi để dùng lý thuyết, nói hay lắm nhưng mà không có bao giờ đạt đạo. Chỉ sai rồi đi tới con đường dâm dục phỉnh phờ, tự gạt mà thôi. Tội này nặng lắm. Địa ngục đi thiên đàng chết có rất rõ ràng. Cho nên nhiều người đã làm sai nên sớm ăn năn hối cải. Cho nên vô vi đã phổ biến địa ngục du ký cho mọi người hiểu rằng tội của chính mình phải lo sửa, không ai sửa cho mình. Không nên dựa trên lý thuyết tu học đạt được một hai ly mà đem ra tạo động cho đối phương, phỉnh phờ họ, gạt họ là tự gạt mình. Cho nên cố gắng tu học để nhìn nhận và thấp thà trở lại với chính mình mới được tu. Chứ còn lý thuyết tràn gian đại hải mà thực hành không có bao nhiêu, hành không có, tu cái gì? Tự giam sống phần hồn của chính mình mà thôi. Cho nên nhân dịp này vang linh về đây để hiểu cơ trời chuyển biến, khai mở tâm linh. Kẻ dưới địa ngục, người nhân gian, kẻ thiên đàng đều chứng chiếu cho nhau dẫn tiến tam giới. Cho nên phải cố gắng thực hành trở về với sáng suốt trong một ý chí vô cùng tận. Thượng Đế yêu thương chúng ta, xây dựng chúng ta vô cùng từ nhiều kiếp, ban hơi thở làm sẵn cho chúng ta ăn và chỉ cho chúng ta có ngày thức giác trở về hòa tan với Ngài và gánh vác như Ngài, thì càng không vũ trụ đâu còn chiến tranh, đâu còn sự bấn loạn. Chúng ta là người Việt Nam ở trong cái chỗ động loạn nhất trong cả càn khôn vũ trụ này. Ngày hôm nay thích tâm để trở về với sự chân giác, là phải thực hiện tha thứ và thương yêu mới xây dựng được cơ đồ của Thượng Đế. Hồn ta bất diệt, ta không sợ sự uy hiếp của ngoại cảnh, sợ ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu các bạn tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí, thực hiện được thanh tịnh rồi, dù có bom nguyên tử nổ đi, phần thanh tịnh các bạn cũng vẫn còn nguyên và được trở về nơi sự sáng suốt để tiếp tục trong hành trình tu học và cứu độ. Chúng ta không có ý à động loạn, nói năng không làm. Chúng ta làm rồi chúng ta nói. Thiên đường phải vậy, phải có một tư cách thực hành, chứ không phải nói suông và không làm. Cho nên các bạn đã đồng đi với tôi trong thực hành từ bước một, đời cũng như đạo liên tục. Tôi làm mãi từ mấy chục năm nay để cho mọi người thấy rõ rằng sức mạnh của tâm linh là vô cùng. Trong lúc bằng cùng không tiền không bạc, ý chí vẫn nuôi dưỡng xây dựng và cứu độ. Cho nên ngày hôm nay tôi được đi đây đi đó là nhờ ba giới để chứng minh cho tôi mới có cơ hội đi như thế này. Về mặt thiên liêng thì hàng đêm vẫn làm việc liên tục. Các bạn xa tôi nhưng vẫn gặp tôi. Cõi nào trong nháy mắt chúng ta cũng có thể đến được. Cho nên các bạn sẽ trở về cái chỗ kia, tưởng là đến, nhớ là chiếu, nhẹ nhàng như vậy. Thế gian TV còn phát hiện được về vật chất, huống hồ thì tâm linh chúng ta không làm được. Những điện não máy tính là do trong cái điện não tâm linh của chúng ta chuyển ra một phần, nhưng mà nó tinh vi như vậy, hỏi cho chúng ta có điện não tâm linh không? Nhưng chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu chúng ta đầy đủ thanh tịnh rồi, chúng ta cũng vẫn duy trì tâm thức và hiểu tất cả, làm việc cho một việc, cho tất cả mọi việc trong một lúc. Cho nên các giới thiên địa nhân cõi âm nhiều phần linh căn chuyển qua thế gian độ đời, nhưng mà phải ta xác của các bạn để học tu mà thôi. Còn chân lý vô cùng, nó chỉ khuyên giải các bạn ít câu để các bạn tự hành và tự tiến, chứ không bao giờ nhập xác các bạn đâu. Nếu các bạn bị nhập xác và xưng Thượng Đế, xưng Quan Âm, xưng đủ thứ, cái đó không phải sự thật. Các bạn phải nhớ ở tương lai nó sẽ có những chuyện này. Chừng nào các bạn có luồng điểm dồi dào, các bạn có thể chuyển minh được ba giới, lúc đó các bạn mới thấy rõ bề trên chuyển có chút xíu mà dưới này nói năng ào ào. Thì cái căn các bạn nằm ở trong hư không đại định, ở trung thiên, ở thế gian ba giới đều có. Các bạn không thức tâm thì không xây dựng được. Nếu các bạn thức tâm thì các bạn sẽ có cơ hội xây dựng. Ngày hôm nay các bạn nói rằng đạo khó tu, vậy các bạn đi đâu? Đi học. Học để là học cái gì? Học để biết, để hiểu, để mở. Đó là trở về với sự quân bình của chính bạn. Rồi các bạn mỗi ngày mỗi tu thiền này, rồi các bạn sẽ về đâu? Các bạn sẽ trở về với sự quân bình của chính bạn. Thì sau quân bình các bạn mới khao khát thanh tịnh và trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Sau khi sáng suốt các bạn mới công hiến cho quảng đại quần chúng. Càng ngày càng nuôi dưỡng sự sáng suốt đó, càng mở, đó là hào quang vô cùng tận của chính bạn, liên hệ với đại từ bi sáng suốt không ngừng nghỉ. Ai có thể cho các bạn ở thế gian này, trường học nào có thể dạy các bạn? Các bạn là học viên cái càn khôn vũ trụ đã giáng lâm xuống thế gian, đã và đang học kinh vô tự trong thâm tâm của các bạn. Ngày hôm nay nó mới hé mở một chút, các bạn mới tìm đạo, mến đạo và truyền đạo cho người khác. nhưng mà phải tu nhiều hơn. Phải cố gắng thực hiện tâm thanh tịnh tha thứ và thương yêu. Luôn luôn nó kích động các bạn, nhưng mà các bạn lại có cơ hội thức tâm là nhờ sự tha thứ và thương yêu. Nếu các bạn không biết tha thứ và thương yêu, không bao giờ các bạn có cơ hội thức tâm. Ngay trong gia đình, ngay trong xã hội, ngay trong việc làm, hằng ngày nó kích động các bạn. Các bạn chịu tha thứ và thương yêu thì việc đó nó sẽ thành và kết hợp tốt. Cho nên trong một tuần, với những chuỗi ngày vật lộn với trường đời để kiếm cơm, đó là sự kích động, kích động để cho chúng ta thức tâm. Ngày hôm nay tới ngày lễ nghỉ cầu nguyện cho mọi sanh linh, thì chúng ta có một đại hội trong tâm chúng ta, thiên địa nhân đại hội, cộng đồng khai triển cứu độ cứu sinh. Chúng ta càng tu càng sáng suốt, chúng ta mới dồn sự tâm tối của chúng ta, và chúng ta mới phân tách rõ rệt để dẫn tiến Phật sáng suốt của vạn linh trong cơ tạng của chính chúng ta. Đừng cho ta là sanh thanh sạch, chính ta là ngu muội, ta là tâm tối. Càng tu thì càng học chữ ngu, mà biết ngu, giá trị của ngu, quan thông cái ngu là vô cùng, là thanh tịnh và sáng suốt đó bạn. Người tu luôn luôn đòi hỏi đủ thứ, đòi hỏi tiền Phật phục vụ cho chính nó, nhưng mà nó chưa bao giờ phục vụ nó. Cho nên Pháp Liên Vô Vi gạt bỏ điều đó và khuyên mọi người phải thức hành để tiến tâm. Tiền Phật làm được, tôi phải làm được. Tôi phải ăn, tôi phải tiến. Không nhờ đỡ bất cứ một cái tha lực nào nữa. Tôi đã tha phương cầu được, tôi nhờ tha lực quan. Ngày hôm nay tôi có sự sống, mà sự sống thiếu thanh tịnh là vô ý nghĩa. Tôi khao khát sự thanh tịnh, tôi phải trở về với sự thanh tịnh. Tôi phải tu. Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của tôi. Tại sao tôi thanh tịnh? Và tại sao tôi mất thanh tịnh? Khi tôi thanh tịnh là tôi bỏ động, tôi mất tịnh. Mà khi tôi động thì tôi nuôi dưỡng động thì tịnh nó mất. Thấy chưa? Tôi muốn tranh đấu, tôi hăng say, tôi hơn thua, rốt cuộc tôi được cái gì? Mà tôi thanh tịnh sáng suốt, tôi chỉ đường người ta rõ rệt hơn, nó hữu ích hơn, thực tế hơn, và không có bị trì trệ nữa. Vui thay và lạc thay, các bạn ở chỗ hẻo lánh xứ lạ vẫn tổ chức được một khôi tâm linh hương thượng để cầu mong cứu mình và ảnh hưởng các gia đình tương lai, là một điều cao quý vô cùng. Nhưng mà ý chí đó phải giữ, nếu không giữ đụng phải thử thách thì cũng bị sa ngã như thường. Phải giữ được vô cùng. Đó là cái vốn căn bản của các bạn xuống thế và ôm nó để trở về với nguồn cội. Nếu các bạn không biết ôm nó thì không bao giờ các bạn có cơ hội trở về với nguồn cội. Phải thích tâm, phải học nhẫn học hòa, xây dựng đức nhịn nhục sẵn có của chính mình thì ma quỷ không cách nào phá được. Ở đời nào không có ma quỷ, ở khu vực nào không có ma quỷ. Nếu các bạn chịu xây dựng đức nhịn nhục, tha thứ và thương yêu thì các bạn quy phục tất cả, mới hướng dẫn những phần trượt đó trở về với sự thanh nhẹ. Nếu các bạn không xây dựng đức nhịn nhục, không bao giờ các bạn có cơ hội cứu độ chúng sanh. Cho nên cái nghiệp quan trọng là hy sinh tánh hư tật xấu của chúng ta. Ta nuôi quen bản chất này không tốt cho chúng ta trong một con đoạn đường đời. Từ sơ sinh tới bây giờ, chúng ta không giải quyết được việc. Ngày hôm nay chúng ta phải lui về sự thanh tịnh. Cái vốn khổng lồ vô cùng, vốn không không là vốn khổng lồ, không bao giờ bị mất và không bao giờ bị tiêu hao. Đó là đời đời bất diệt, đó là chân lý vô cùng. Cho nên phải giữ đó và nuôi dưỡng nó. Cho nên nhiều khi các bạn vắt lộn với trường đời, lắm khi cũng buồn bực. Tạm dơ bất thông cũng khổ não vô cùng. Nhưng mà nghe được cái cung băng do tôi giảng và chính tôi đã thực hành, các bạn lại mở ra. Các bạn lại bỏ tất cả những cái chuyện động loạn, và các bạn thấy rõ động loạn là vô lý, không giúp các bạn được. Cho nên bắt các bạn quay về sự thanh tịnh sẵn có của chính bạn. Cũng như tôi đã và đang đi, tôi mới giải quyết được. Các bạn cũng giải quyết được như tôi. Chư Phật chư tiên giải quyết được thì các bạn cũng giải quyết được như chư Phật chư tiên. Không nên kỳ thị mình và chèn ép mình, nhưng mà khai mở để quán thông là điều cần thiết. Nếu không chịu khai mở quán thông thì không phải cần thiết. Ta khai mở được, quán thông được, chúng ta mới nhận thức được đây là sự cần thiết trong cuộc đời chỉ chúng ta. Còn tôi tạo kẹt cho tôi không cần thiết nữa. Vì vốn tôi nhập thể xác này là đã kẹt rồi. Còn nếu tạo kẹt thêm, đó là nghiệp khổ tâm, tôi không làm được. Cho nên tôi thực hiện cần thiết thay vì không cần thiết là vậy.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Trơn Linh, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Đức Thành phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Chí Tâm gửi đến quý vị.
Thật ở đường ơi này.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thầy dạy là ông tu ông đắc đạo, tôi ba đắc con. Nếu mình tu xong rồi được bị có ảnh hưởng đến người khác, nghĩa là cái gì nó hết?
Ảnh hưởng mấy người khác là những cái vong linh mà những cái phần hồn mới mấy cục thịt mà mình ăn này, mấy chục kilo trong này này, nó liên hệ lắm, nó cũng là cửu quyền thất tổ mình, anh em bà con mình ra. Bây giờ mình tu mình đắc thì tụi này cũng được, cũng đắc. À, cái âm đắc này nó cả tiểu thiên địa, cả càng hôn vũ trụ, nhưng mà liên hệ cửu quyền thất tổ.
Thế giờ, nếu
ảnh hưởng thì nó có cái gương lành thôi, nó có ánh sáng gương lành để gia đình khi mà thất bại rồi nó mới dồn nghĩ tới mình, ha, à, rồi mà lo ăn năn tu, gia đình mình nó thấy mình nhiều hơn, nhưng mà bây giờ mình thay đổi như thế đó thì nó mới theo cái chiều hướng nó thay đổi. Có nhiều người đã đắc đạo mà gia đình vợ con đâu có tu, gia đình không tu. Khi người đã chết rồi, người đó mới tìm. Thầy thấy mọi người tìm, nó cũng đi tìm như những người dân.
Có thầy, người Việt Nam hay người Ả Đông mình đi về, về Đức Bồ thì thầy có nhiều. Còn ở, ở bên này thì thầy có học. Thế thầy nhậm để chính mình có thể chứng minh cho họ thấy rõ là tiếp. Có thầy là hơi khó rồi.
Không có khó. Khi mà cái người hành giả mà nó đắc rồi á, thì nó có thể chứng cho đối phương thấy rõ. Vì hồi trước tánh tình của nó như vậy, bây giờ nó đổi như vậy, đổi tánh tình không à. Rồi cách đổi đại, rồi cái kiến thức, trí thức của nó trong này cũng đổi luôn. Thì cái người mà chồng nó hay là vợ nó cũng phải nghiên cứu, bắt buộc phải nghiên cứu. Bởi vì người này bây giờ nó thông minh hơn hồi trước rồi, mà nó không phải đi học. Nhưng người không có tu, người gì khoa học thì phải tu, à, phải đi học. Còn cái đằng này nó không đi học, mà nó lại trở về nó trả lời còn nhanh nhẹ hơn người đi học. Nó khác ở chỗ đó, nó có sự thay đổi của tâm linh. Mà chính một người, một bên, một người trong gia đình phải xác nhận là cái này có tiến bộ thật sự. Nhưng mà không biết tiến bằng cách nào. Cho nên lúc đó nghĩa là ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc, nhưng mà phải viết cuốn sách để lại. Thì rồi mình có chết đi nữa, họ mới nắm cái đó, họ đặt. À, thế là làm như vậy, rồi nó kết quả như vậy.
Thế thầy còn niệm Phật khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật lên đầu bị tốt hơn là mình niệm như hàng thích chưa đành mình sợ Nam Mô như thầy dạy
không chậm đó, tốt hơn là niệm. Cái chậm đó là khác, nhưng bây giờ sau này chú ý ngay trung tâm bộ đầu thôi, niệm như vậy liên tục ở trên bộ đầu đó. Yeah. Nó tốt hơn và cái niệm kia là để người ta pha mê pha chấp. Nam là nó chạy ở đây nè, mà khi mình tập trung ở đây, sáu cái này nó cũng chạy liền. Tập trung ở đây, thấy không? Nó mới trụ đảnh, tam quê trụ đảnh. Thấy không? Mình phải tập cái điểm đó, sau này pháp luân thường chuyển đầy đủ, ngũ khí chiều nguyên, tam quê trụ đảnh, lúc năm mươi ngày. Chiều hai qua diện Phật.
Tại con nghe thầy nói là mỗi anh thì đôi khi
thì đó để hiểu đó, để hiểu mấy người mới tu đó. Nam ở đây cho nó đúng cái khoa học, cái thánh động lực của luồng điển để người ta khỏi mê lầm mình tu niệm Nam Mô Di Đà Phật cho ông Phật nghe, ông Phật thưởng tôi, cái đó là tu hoài không có tiếng. Còn đây mình khám phá ra sáu điểm này, mấy người mới tu thì khám phá cái đó rồi nhiên hậu nó mới trụ ở đây. Bởi vì sau cái quy một lục tâm phải quy nhất, thấy không?
Mình niệm hồi nhiều quá nó ngứa mà.
Rồi ngứa thì tốt, nó là cái dâm tánh.
Trong
mình có dâm tánh. Cứ niệm thép cho nó ra luôn, rồi nó mới đổi tướng. Cái đó là cái dâm tánh người nào cũng có hết. Mình ngứa mà nó nổi cục, nổi hòn, thấy kế nó ra. Nó ra.
Hay là hoặc ngồi nghe thầy nói đạo vậy, nói đạo với bạn đạo, cái nó cũng ngứa, nó chạy
ra. Thế sao? Cái dâm tánh mình á. Ăn chay thời gian nó không còn nữa, nó phải ra hết. Còn nếu mình vì cái ngứa này mình sợ, mình giờ nó chạy vô. Có nhiều người đứng ngồi vậy, thấy nhất một cái thiệt đau, mình bỏ tay xuống bắt rồi thôi. Không có, đâu mất hả? không tưởng là con bột cạp, con gì cắn đâu, con nào đâu, được rồi, không có. Thấy không? Cái này rất khoa học đó. Đuổi nó ra, cái tê, cái ngứa trong bản thể phải chiến thắng nó, mình mới trở về tâm linh được. Còn cái tê, cái ngứa mà mình nghe lời theo nó, không có bao giờ tiến triển về tâm linh được. Mình phải chiến thắng hai cái này. Hai cái này tai hại vô cùng, đây là tạo ra dâm tánh. Mà hai cái đó mình chiến thắng là nó thua. Lúc nào mình cũng an nhiên tự tại. Thế là nhiều người đã ngồi được, đạt được 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, ôi chứ nó sung sướng biết là bao nhiêu. Mà nhiều người ngoài mở mắt dòm thấy nó ngu, chứ nó những người đó nó ngồi nó sướng hơn tỷ tỷ phú nữa. Nhẹ nhàng ngồi được mấy tiếng đồng hồ mà không mệt mỏi, sung sướng vô cùng. Cho nên ta mới ngồi đi, chứ người ta điên dại gì ta ngồi. Mấy người thường nếu ngồi thử, ngồi tiếng đồng hồ thấy nó bực bội đứng dậy đi rồi, mà không được. Trong này nó không có điều hòa. Mà trong nó điều hòa ở trong này, rồi phải hòa hợp với bên ngoài, nó mới hợp nhất được. Còn việc cho con người nó nhàn hạ rồi thôi, nó trẻ rồi, có gì đâu nó.
Thì đó không có hại á thầy.
Không có hại. Người chị phải ghi ở đời dễ ở cũng có gì đâu. Thứ nhất là gì, thứ nhì là gì, thứ hai là gì, thứ ba là gì, thứ tư là gì.
Con hứa cái gì với ai
con hay quên đó. Ghi đi. Luôn luôn hết đi đâu dỡ cuốn sổ ra. Coi một thời gian rồi nó nhớ lại hết á. Không quên đâu. Cái đó là tôi đã qua rồi.
Khi con thở đó thì bụng con rất lớn, và khi mà thở ra thì nó đáp tôi rất là sáng. Hỏi thầy là hít vô bụng thở ra lớn nhiều mà tốt thì mấy, và thở ra bụng ép sát nhiều mà tốt.
Đúng, con làm rất đúng, không có sao hết. Không có sai chút nào. Đó là càng ngày càng mạnh đó. Càng ngày càng mạnh. Thì con thử, con có vợ, con dâm cái con làm được 2-3 cái rồi, cái bát luôn, sức chi cho khổ ngủ. Đó là hại đó, nghe không? Nó mất cái trung khí rồi. Như vậy đó.
Thế con nghĩ thì nếu thành theo cái pháp như thế
nào? Đã, có đòi hỏi như thế nào? Mà tụi con trẻ mà con tu nữa nha, mau mà cương quyết qua được cái thử thách về tình dục rồi là bác bảo như không mạnh lắm. Thì lúc đó là cái sự ăn uống không cần thiết nữa. Cảm ơn. Cảm ơn. Mà cái ấp á bình tĩnh sáng suốt, khi con học được bao nhiêu đó rồi con sẽ phân tích lớn rộng hơn, sâu rộng hơn khoa học. Tại vì sao con biết, con thấy cái khoa học quyền lý phối hợp với khoa học giải thích nó hay vô cùng. Nó lên trình bày một chập thì tự nhiên nó bắt biến chuyển ra bác trình bày, nó nói ra nó thao thao bất tuyệt, thầy cũng ngán mình.
Thì con thấy con người mình coi như là
mình
có thể nói là mình coi vậy, mà khi mà chết rồi không còn cái gì hết. Nó mổ xẻ rồi tình linh của người đó.
Bởi vì con thấy là thấy vật thể ha, con không còn thấy thiền là con thấy biển thể, cho nên cái đầu con là cái rừng cây rất đẹp, rất lớn rộng, núi non đủ chuyện ở trên này không. Tôi nói dưới này quý lắm, một tấc một tấc một tấc đều là quý hết, có chỗ nào mà không hay. Tổ chức quá hay, quá hay, nhưng mà con khám phá ra được quá hay của Thượng Đế, lúc đó con mới thương Thượng Đế quá hay. Cái phần gì cái khoa học này nó khám phá là vậy, nhưng mà chưa đâu, chưa có thấy. Còn trong cái quyền vi, quyền là mắt phàm không thấy, nhỏ nhất mình cũng thấy, khoa học chưa làm nổi. Lúc đó còn mới thấy giá trị của, và còn thấy được cái chuyện thiên cơ bí mật của ông trời, tình trạng không có ai biết trước, nói để nhé một chút đi độ mà ta tu thôi. Cái kỳ thật không ai biết chưa được.
Đạo đời thương nát, Phật Pháp sáng
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.